This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bà Bảo một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Không biết cái lý do tại sao mà âm thanh nó nghe giống như thập niên 1900 vậy, thưa quý vị, nó nghe nó rất là khó chịu. Không biết Bảo nghe Tiến Dũng không?
Dạ vâng, bà Bảo nghe cũng hơi có cái vẻ giống như âm thanh hơi lạ lạ, nhưng mà này chắc phải
đúng rồi, nó rất là bị
dĩa
bị đứt.
Dạ, để báo lại, ghi nhận, báo lại với
báo cáo lại các đồng chí khác coi lại cái loa phường như thế nào hả? Thôi, để Dũng gửi ngay về mối tình buổi sáng ngày hôm nay đi ha, để không mất thời giờ quý vị cũng như bảo. Cái thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán khi mở cửa thì lên rất cao. Dow Jones cũng như là Nasdaq đạt một số kỷ lục mới, nhưng mà bây giờ thì lại xuống trở lại. Chắc có thể những cái report bởi về công an việc làm, vân vân, thì nó làm cho thị trường không được tốt lắm ngay phút này. Dow Jones thì giảm 47 điểm, hiện tại là 35.357 điểm. Nasdaq thì giảm 44 điểm, hiện tại 14.997 điểm. SP500 giảm 16 điểm, hiện tại là 4.479 điểm. T-Note 15 là 1.36%. Dầu thô thì hiện tại bây giờ xuống 62 xu, 67 đồng, 74 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì giảm sáng, hôm nay giảm, nhưng bây giờ lên 1 đồng 40 xu, 1.792 đồng 40 xu cho 1 ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm 2.33%, 20 năm 2.85%, 30 năm 3.03%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.004 đồng, bán ra 23.014 đồng. Vàng thì mua vào 56.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có thể bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó không được đẹp lắm. Cũng nhiều bản tin phụ sau đó nữa. Theo như Bộ Thương mại cho biết rằng cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ, gọi tắt là GDP hay là Gross Domestic Product, đã tăng lên 6.6% tính trọn năm, tức là tháng 8 năm ngoái đến tháng 8 năm nay thì lên 6.6%. Đây con số lên rất là cao, quý vị. Riêng về cái tam cá nguyệt thứ nhất thì lên 6.3, tam cá nguyệt thứ nhì thì lên 6.7. Và trong cái bối cảnh người dân Hoa Kỳ đã bắt đầu tiêu xài trở lại khi mà có chích ngừa, rồi xăng cũng giảm, người ta cũng thích đi du lịch nhiều, hotel cũng có khởi sắc trở lại, người dân cũng đi bắt đầu đi ra đường, đi ăn uống trở lại, rồi ngay cả những cái entertainment, tức là những cái du lịch và giải trí cũng có nhiều người tham gia nhiều hơn. Nhưng mà cái report sáng hôm nay về cái thất nghiệp đã làm cho thị trường có thể giảm nhẹ chút xíu buổi sáng ngày hôm nay. Theo như Bộ Lao động cho biết gì thì cái số người xin trợ cấp thất nghiệp vào ngày 21 tháng 8, chấm dứt vào 21 tháng 8 đã tăng thêm 4.000 người nữa. Hiện nay là tổng số là 353.000 người. Thật sự ra cái 4.000 người này nó không phải là con số bất thường, nó là con số rất bình thường. Vào những cái dịp mà Tiến Dũng đã giải thích vì rất nhiều, cái dịp mà học sinh quay trở lại đi học đó, thì cái số người xin được các thất nghiệp nó tăng lên. Tại vì học sinh go back to school, khi mà cái mùa hè họ đi làm, bây giờ đến mùa chuẩn bị bước vào thu cái lớp này thì họ phải trở lại đi học, thì cái số người trợ cấp thất nghiệp nó tăng lên một chút, nên không có gì là đáng lo ngại hết, cái thưa vị. Trong khi đó thì bản tin này Tiến Dũng cho một lời khen đến ông Biden. Vì chiều ngày hôm qua thì ông Biden đã có một cuộc họp in person với lại, hình như là trực tuyến thì đúng hơn, với nhiều người giám đốc, có lời mời meeting như là những cái big tech, rồi financial, ngay cả energy, ngay cả những công ty insurance, ngay cả education, rất rất nhiều những cái sector khác nhau, những lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như Amazon thì ông Andy Jassy, người tổng giám đốc hiện tại bây giờ, Apple thì có ông Tim Cook, Alphabet CEO thì ông Sundar Pichai, rồi Microsoft thì Satya Nadella. Đó là những người mà về technology cũng đã được mời để họp. Rồi bên financial thì có ông Brian, rồi có ông Brian là về Bank America, rồi ông Jamie Dimon là ông về Chase. Rồi energy thì có nhiều ông khác như là ông Thomas Fanning, rồi ông như là ông nhiều ví dụ ông Moi Nihan tiếng Ấn Độ thì đã có một cuộc họp để ngồi xuống và họp cái gì hả? Cái này rất quan trọng vì ông Biden nói rằng nếu mà thật sự để một mình chính phủ mà chống lại bọn gọi là mạng tặc hả, hay là những kẻ cướp rừng gọi là lâm tặc, những kẻ mạng tặc hả, thì không thể nào mà tròn được trách nhiệm ông muốn gọi là yêu cầu hay là đề nghị những cái công ty Hoa Kỳ Big Tech hay là bên về financial hay là bên về education insurance cùng hợp tác với Hoa Kỳ để chống lại những cái mạng tặc như thế này. Và ông nói rằng nếu để chính phủ, the federal government meet this challenge alone thì they cannot do it. Nếu mà để chính phủ mà ra handle với những cái tin tặc này, những cái kể cả mà gọi là mạng tặc này thì không thể nào. Vì chúng ta biết là mỗi năm như vậy Hoa Kỳ không biết tốn bao nhiêu tiền, hàng tỷ tỷ Mỹ Kim để trả cho những cái kẻ mà tấn công mạng như thế này. Và ông yêu cầu những cái công ty Big Tech cũng như là về energy hay là về financial giúp chính phủ để thắng được, để cản được hay là để protect được những cái mạng tặc như thế này. Nhưng mà tôi muốn làm trọn hơn chút xíu, nếu mà ông Biden ông đưa một cái citation rõ ràng, tức là một cái luật rõ ràng. Bây giờ nếu mà tin tặc đã tấn công, chúng tôi tìm ra được là chúng tôi phải có biện pháp. Thí dụ như chúng ta, nhà chúng ta, tiếng dụng thí dụ nha, tôi còn nhà, tôi rào, tôi khóa cửa lại là đã điều hiển nhiên rồi, trộm vô sao? Nhưng phải nói rằng nếu trộm đi vào, tôi có quyền bắn. Cái đó là một cái warning đầu tiên mà cho những người kia đặt một cái câu hỏi là wow, mình có nên bứt phá cái cửa này để vào trong ăn cắp tiền hay ăn cắp hay cướp hay không? Nếu mà vào đó được rồi thì có thể mình sẽ bị bắn. Thí dụ như vậy, thí dụ về trường hợp tin tặc exactly the same, rào nhiều vào, nếu mà nó cũng ráng tìm đường nó chui vô, nhưng mà nếu anh chui vô, anh mà tấn công mạng, chúng tôi sẽ có biện pháp. Đó mới là chọn được một cái luật đàng hoàng. Thì Dũng hy vọng rằng trong tương lai sẽ có một cái luật rõ ràng đưa ra đối với những kẻ tấn công mạng như thế này. Và sau khi họp xong rồi thì Google hứa sẽ bỏ ra 10 tỷ trong vòng 5 năm tới để làm cái những cái cyber security protection nó mạnh hơn. Trong khi đó là Microsoft hứa bỏ vào 20 tỷ trong vòng 5 năm tới đây. Đó là những cái lời hứa rất là gọi là an ủi cho government, quý vị. Dũng hy vọng trong tương lai thì sẽ không có nhiều những cái trang mạng bị tấn công nhiều như vậy. Chẳng hạn như tôi thấy rằng khi những công ty bị tấn công, ai là người trả tiền? It's not công ty. You, quý vị là người trả tiền. Thí dụ như bây giờ công ty thịt bị tấn công, công ty thịt trả 10 triệu, thì chắc chắn thịt phải lên giá để nó match up lại cái tiền mà được bỏ ra. Đúng không? Thì mình người dân cuối cùng là những người gánh chịu. Nên cái hành động của ông Biden kỳ này thì cũng cho một lời khen. Really good. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến những cái chuỗi thức ăn nhanh. Chưa thấy chưa có ảnh hưởng khi mà trong thời gian vừa rồi bị short bởi cái người làm việc, làm công đó. Nhưng mà thật sự đã bắt đầu có ảnh hưởng đến những cái chuỗi thức ăn nhanh mà chúng ta gọi là franchise như thế này. Chẳng hạn như Chick-fil-A, ngày hôm qua họ nói họ đóng cửa 4 cửa tiệm vì không có người làm. Ở Alabama rồi có là một, rồi ở bên Georgia nữa, 4 cửa tiệm. Hiện tại bây giờ Chick-fil-A có 2,600 cửa tiệm trên toàn cõi Hoa Kỳ. Cái vấn đề ở chỗ này, thưa quý vị, Chick-fil-A hay là những như là về McDonald's hay là Burger King, đó là những cái franchise chúng ta bỏ tiền vào. Thì cái công ty, cái franchise đó là công ty đó, họ sẽ có trách nhiệm cung cấp những cái supply, đồ ăn, ly, muỗng, dĩa, whatever, để đầy đủ chúng ta bán, khi nào cần họ sẽ gửi đến. Ok. Rồi nhân viên nữa, họ sẽ provide nhân viên, họ interview xong họ gửi đến địa điểm nào, điểm nào. Trong trường hợp này, ngay cả những corporation đã chịu không nổi, dùng cái từ là xin lỗi, chịu không nổi, nên họ phải đóng cửa. Thí dụ như bây giờ Chick-fil-A nói là tôi cần 3 người nhân viên, thì trên cái corporation tổng công ty sẽ đưa xuống 3 nhân viên, hay là chính cá nhân Chick-fil-A ở local đó mướn người cũng được, nhưng mà nếu không có thì họ sẽ provide nhân viên xuống. Trường hợp bây giờ mướn local không có, corporation cũng không, thật sự local đã mướn không có rồi, corporation lấy người đâu mà ra, thì bây giờ họ phải đóng cửa. Đây là những hình, những cái dấu bắt đầu thôi, trong tương lai không biết là sẽ xảy ra như thế nào. Nếu trong trường hợp quỹ rủi ro liên bang cắt giảm đi, thép ốp cái tiền 120 tỷ mua nợ, ví dụ không dám nói cái nợ xấu nha, nợ xấu thì nợ nhà băng bị kéo vậy là nợ xấu, nhưng mà cái nợ này nó gần như là nợ xấu 120 tỷ mỗi tháng, hoặc là tăng lãi suất lên để mà giảm lại cái inflation, hoặc là đóng những cái gói cứu trợ lại đó, thì hy vọng là người dân sẽ trở lại làm việc, thì nó sẽ không có những cái vết lở như là ngày hôm nay như Chick-fil-A các thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến T-Mobile. Bản tin cuối cùng, hiện tại chúng ta biết là T-Mobile đã rò rỉ hơn đến cả 100 triệu. Thật sự ra account thì khoảng 40 mấy triệu thôi, nhưng mà trong account đó có 5 người, 4 người gì đó thì khoảng 100 triệu. Thì người ta hỏi rằng mình phải làm gì khi mà bị ăn cắp thông tin cá nhân. Ví dụ này nói rất rất là nhiều lần các quý vị, không phải riêng về T-Mobile mới bị rò rỉ không, Facebook, Microsoft, Google, everybody đều rò rỉ thông tin quý vị hết. Thậm chí không rò rỉ họ cũng bán nữa, như trường hợp Facebook họ cũng đã bán thông tin quý vị, đúng không? Vậy thì đầu tiên chúng ta là free cái account của mình. Free cái account của mình, chúng ta vào cái credit report, free lại ba cái công ty lớn như là điều không có nhớ tên gì, TransUnion gì đó. Free account tức là ai vào đó mở account không được, mình free luôn, là cái đầu tiên. Tại vì mình không có mở, mình không có mượn tiền thì mình đâu mở làm gì. Check your credit report. Ok, check coi có ai lấy thông tin của mình để mượn tiền hay không, hay để lấy tiền hay là làm thêm dụng hay không. Cái cuối cùng là cái trường hợp hai cái trên không làm, thì làm ơn monitor cái bank account mỗi tháng ít nhất nha, 2 lần. Thì cũng hy vọng là vì làm điều này thì chúng ta không bị mất tiền các thưa quý vị. Thì hy vọng là như vậy. Vâng, xin lỗi lại báo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Cái việc mà rò rỉ thông tin thì chuyện này xảy ra thường rồi, chúng ta không có... nhưng mà giống như anh Tiến Dũng cũng có nhắc nhở, đó là chúng ta check cái credit của chúng ta, cũng như là block lại những cái trang mạng mà liên quan đến credit đó, thì những người khác họ không có vào để mở, cho dù họ có vào đó thì ngay lập tức những cái cơ quan này họ sẽ nhắn tin cho chúng ta để gọi chúng ta là confirm xem chúng ta có mở những cái thẻ này hay không, thì chúng ta có quyền trả lời lại. Nhưng mà nói tới cái việc nhân viên hiện tại bây giờ thì phải nói rằng ngay cả những cái cơ sở thương mại bây giờ họ cũng giành giật với nhau để mà thuê mướn nhân viên nữa, anh Tiến Dũng hả? Có những cái nơi đó họ cho cái chương trình sign up, là khi mà mình sign up vào làm việc cho công ty đó là người giới thiệu và người được giới thiệu, mỗi người là có khi còn được từ 500 tới 1.000 Mỹ Kim luôn đó anh Tiến Dũng.
Vâng, tình trạng bây giờ thì mình thấy nó rất là hỗn loạn về nhân công. Ngay cả thì Dũng sáng hôm nay Dũng cũng thấy gọi là sao ta, gọi là bị rối thì do dễ hiểu bị rối. Vì Dũng vào những cái trang web hiện tại bây giờ, chẳng hạn như là USA Today, Props, những trang web đó họ bắt mình phải trả tiền cái thưa quý vị. Vì Props chúng ta ngày hôm nay thì chắc một vài tới đây họ sẽ ra cái IPO, tức là họ lên sàn chứng khoán, thì chúng ta muốn coi tờ báo của họ chúng ta phải trả tiền. USA Today cũng vậy luôn, chúng ta muốn vào sở tin đó chúng ta phải trả tiền, mà đó là những cái sở chính mà Dũng đã sử dụng để mà gửi thông tin quý vị. Nhìn ngoài song song đó là CNN Dũng không có tin tưởng lắm, rồi ngay cả những cái như là về writer rồi nhiều cái, nhưng mà hai cái sở chính của Dũng coi thì bây giờ họ bắt phải trả tiền. Từ từ chắc chắn là chúng ta vào những cái trang web để coi những cái bài báo trên mạng đó, trong tương lai chắc chắn chúng ta phải trả tiền. Thì chúng thấy điều này cũng rất là đáng buồn quý vị. Thông tin mà chúng ta phải trả tiền thì cũng hơi mệt ha. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Bảo có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin được kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai thứ 6 trên làn sóng của Đài.